Trước nhất xin mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật tử lâu nay có được khỏe không? Nó quá khỏe hả? Cũng, lâu lâu có cái duyên tại mảng về đây tu học, cũng như là hướng dẫn Phật pháp đến cho tất cả quý vị Phật tử. Thì, thời gian thì thấy thì nó cũng lâu, nhưng mà hình như là mới thấy ổng đây giờ thấy nữa. Bây giờ cái thời gian nó ngộ như vậy quý vị. Ví dụ như bây giờ quý vị trong cái gì đó thì một ngày thôi nó lâu lắm, nhưng mà đến khi cái sự kiện tới rồi nó mới đây gặp nữa. Do đó mà quý vị mới thấy đó là có cái điều chớ trêu rằng đó là cái thời gian chúng ta mà kinh qua trên cái cuộc đời này, mình tưởng chừng như là nó rất là dài, nhưng mà thoảng chốc thì nó mới. Cho nên mình là có cái chữ mới, mà mới như thế này nè: mới nhỏ giờ lớn, mới trẻ giờ già, mới đẹp giờ xấu. Cho nên nó là cái gì nó cũng mới hết quý vị. Thì như vậy đó, là cái chữ mới này là những từ nó giống nhau, cho nên mới nói là từ lúc nhỏ đến lúc giữa và đến lúc già là nó đều giống nhau cả. Thì mình bị cái thời gian nó gạt, mình bị cái không gian nó gạt, cho nên khiến cho chúng ta tưởng chừng như cuộc đời này nó dài. Thì hôm nay đó là nhân cái ngày phía Bồ Tát Quán Thế Âm, thì trong cái buổi hướng dẫn Phật pháp ngày hôm nay thì tại mạng chỉ lấy một cái bài kệ của Bồ Tát Quán Thế Âm để mà cùng với quý vị nghiền ngẫm, và chúng ta tỏ tường hơn ý vị của Bồ Tát Quán Thế Âm nhắn gửi đến cho chúng ta. Thì bài kệ như thế này, bài kệ gồm 12 câu. Nếu con nhớ thân con là lữ khách, và trần gian là quán trọ đêm nay, nghĩ cuộc đời dường sương tuyết gió mây, không vướng bận để đường xa nhẹ bước. Nếu con nhớ giữa nẻo đường xuôi ngược, bóng hình con là hiện thể tình thương, lời Như Lai là thực tại chân thường, hãy nguyện hiến trái tim vì lẽ thực. Nếu con nhớ giữa trăm ngàn tức bực, có con đường lặng lẽ an nhiên và tự tại, khi con nhìn thấy đạo bến trầm kha vắng sạch bóng ưu phiền. Đó là nguyên cái bài kệ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì tề mãn sẽ đi từng câu mới thấy được cái ý vị ở trong cái bài thơ này. Hai câu đầu đó là nói là nếu mình nhớ rằng thân mình là lữ khách và trần gian là quán trọ đêm nay, thì như vậy đó quý vị thấy đó là thân chúng ta là lữ khách chỉ qua đêm trong một cái quán trọ trần gian. Thưa quý vị, lâu nay mình sống đó, mình có nghĩ mình là khách hay là chủ à? Khách hay chủ? Thưa quý vị, chắc là miệng thì mình nói khách, nhưng mà trong lòng của mình thì nó là chủ, không ạ? Quý vị biết tại sao mà? Bây giờ quý vị nói là thân này là thân của ai ạ? Của mình, đúng không? phải không ạ? Cái nhà này là của ai? Cũng là của mình. Mình đi vô mình nói chủ nhà là ai? Nói là tôi à. Phải không ạ? Mình nói chiếc xe này là của ai? Chủ nhân chiếc xe này là của ai? Nói là tôi. Vợ con này là của ai? Của tôi. Cho nên đó là như vậy là mình biến thành chủ rồi, không phải là thành khách. Chính vì vậy đó là mình mới khổ. Bởi vì đây là một cái lẽ tự nhiên mà chúng ta không có chấp nhận được cái lẽ tự nhiên này, thưa quý vị. Cho nên mới nói là thế gian này có cái cảnh là tám cái khổ của thế gian: sanh lão bệnh tử, cầu bất đắc, oán tấn hồi, và ngủ ấm xí thành khổ. Cho nên đó là đây là tám cái khổ mà chúng ta phải mắc phải bởi vì một cái lý do duy nhất là mình thấy thế gian này là cõi thực. Cho nên mình mới tức bực đến hôm nay. Cho nên quý vị thấy đó là khi mà một cái nhân duyên mà nó vô thường đến với mình, mình bỏ không được. Là bởi vì đó, thấy cái gì cũng là thực là của mình hết. Cho nên quý vị thấy đó là mà thật sự nó có thật hay là không? Thí dụ như bây giờ quý vị nói đó là cái thân này á là thật hay là không thật? Nó phải là của mình không? Nó hoàn toàn mình không làm chủ được. Mình cứ tưởng mình làm chủ cái thân này quý vị. Bây giờ nó bệnh, quý vị kêu nó thôi đừng bệnh, nó chịu không? Nó không chịu. Mà nhiều khi mình càng muốn mình hết bệnh, nó lại càng bệnh nhiều thêm nữa. Nó ngộ như vậy. Bởi vì mình sợ bệnh chừng nào thì cái bệnh nó càng tăng. Bởi vì nó thêm cái tưởng mình vô cho nên cái bệnh nó nặng ra. Nó là như vậy quý vị. Rồi á, mình á, nó tự động à, nó tự sống à, rồi nó tự đi à, nó ngộ như vậy. Có nhiều người mà đi mà thí dụ như á, là đi bình thường thì không nói, mà nó đi bất bình thường á, mới là cái chỗ mà khiến cho mình á, là cảm giác nó đau ruột, đau lòng. Cho nên trước khi mà qua đây đó, là ở nơi thiền viện Bảo Trơn đó, là có cái sự kiện xảy ra mà ai cũng đau lòng cả. Thật ra đó là đúng ra cái chương trình đó là thứ năm này á, là Tề Mãn đi Việt Nam luôn. Nhưng mà Tề Mãn phải dừng vé máy bay lại, bởi vì có cái chú Phật tử hộ pháp lo cho viện, lo cho chùa, cũng tốt sức khỏe, người thợ máy mà, người thợ máy thì khỏe lắm. Vậy mà tối cái lên cơn tim cái rồi đi liền. 53 tuổi thôi, hưởng dương 53 tuổi, để lại một vợ hai con, đứa con út mới học lớp 9 thôi. Thì Tề Mãn xuống làm cái đám mới thấy là đau lòng, con vợ bà con thân thuộc khóc thê thảm. Mặc dù Tề Mãn nói hết lời để mà chứng an, nhưng mà bởi vì thí dụ như mà già bệnh rồi chết thì đó là cái lẽ thường. Bởi vì cho nên một thiền sư mới nói đó là nếu mà chết mà từ trên xuống dưới là hạnh phúc lắm, còn mà chết ngược á là rất là đau lòng. Lá vàng mà đưa tiễn lá xanh thì thật ra não lòng. Còn bà cụ bà ngoại đó lớn tuổi nhất á là 80 mấy tuổi, nói tại sao tao chẳng chết đi để mà cho nó sống, đau lòng như thế quý vị. Cho nên quý vị thấy đó là cái thế gian này đó là nó thực tình nó muốn đến là đến, muốn đi là đi à. Thí dụ như bây giờ chúng ta, quý vị thấy ai chúng ta cũng khỏe như vậy đó, mình nghĩ ít ra mình phải sống được mấy mươi năm chứ, nhưng mà thoảng chốc một cái rồi cái nó ngã ra nó mất à, nó vậy đó. Như vậy quý vị nghĩ nó là chủ hay là khách? Đúng là lữ khách quý vị. Dạ, cho nên mình chỉ sống tạm tạm thôi. Cho nên thật ra đó là lúc nào mà chúng ta đang sống được thì mình thực sự mình vui đi quý vị. Chứ còn mình đừng có hoạch định một cái tương lai làm chi. Có nhiều người cứ hoạch định tương lai đủ kiểu hết, nhưng cuối cùng rồi thoảng cái rồi cũng như là không hết à. Bởi vì mình là nó là khách mà, nó không có gì hết. Rồi đó, rồi cái mà mình đang ở giống như chỉ là cái quán trọ hàng đêm thôi. Ví dụ như bây giờ cái thế gian này thật ra nó cũng chỉ là cái quán trọ thôi, chứ nó không phải là cái lâu dài cho chúng ta. Mình sống chỉ một đêm rồi mai mình đi thôi. nói sống một đêm á, là mình nói thật ra thì mình nói nó còn nó lâu, bởi vì nó có cái văn chương ở trong đó. Nhưng thật ra mình sống trong một cái khoảng thời gian thực sự mình đang có, chứ còn thật ra thì mình không biết là cái tương lai của mình nó như thế nào. Thỏ ăn chóc á, thì qua cái cảnh giới khác rồi. Cho nên vì vậy đó, là thế gian này đó mà mình đắm nhiễm ở trong đó, rồi khổ đau ở trong đó, tạo nghiệp sanh tử trong đó làm chi, rồi vướng bận làm chi. Chỉ hai chuyện, mình thấy thân này là khách, rồi mình thấy thế gian này là quán trọ, là mình thấy khỏe rồi. Thiệt ra nó chỉ là cái tạm thôi quý vị. Cái cuộc đời của mình á, là sống sanh ra rồi đến lúc mình chết đi á, chỉ mấy mươi năm thôi. Rồi mình lại sanh ra một cái cõi khác, một cái quốc độ khác, rồi cũng mấy mươi năm, rồi mình đi. Thì như vậy đó là có phải là quán trọ không? Cho nên là trong cái bài hát là cuộc đời mình có mấy xương ga đó, xin hãy coi mình như là một cái ga nhỏ dọc đường thôi. Thưa quý vị cứ nghĩ mình là cái ga nhỏ của cái cuộc đời, mình chỉ tạm ở đó thôi. Mà thưa quý vị, bây giờ là mình nghĩ cái gì mình cũng tạm hết, mình có phiền não không ạ? Mình không có phiền não. Thì như vậy đó là mình sẽ tự buông được. Cho nên mới nói đó là nghĩ cuộc đời dường sương tiết gió mây. Đúng là cuộc đời là sương tiết, là gió mây quý vị. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói là thí như sương sương hiển lộ, thúc hốt tức vô đó. Giống như là sương sương mà sáng ra quý vị thấy sương trên cỏ, cái nắng lên rồi nó tan thôi. Còn tuyết ở đây quý vị ít thấy, còn trên tờ mảng thì thấy nhiều lắm. Cho nên tuyết á, mà ở trên đó gọi là đến lúc mà trời ấm lên đó là nó tuyết nó tan đó, mà tiếng Anh gọi là snow melt đó, tức là nó bốc hơi, nó bốc hơi, nó tan hết quý vị. Cho nên không còn cái gì hết. Cuộc đời này cũng vậy đó. Nhiều khi mình chất chứa, mình gìn giữ cuộc đời mình bao nhiêu năm, rồi cái thoảng cái rồi nó cũng tan biến hết. Nhưng mà nó có cái điều nó khổ như thế này là quý vị, mình say khi sanh ra trong cái cuộc đời này rồi đó, cái mình gánh vào trong mình biết bao nhiêu là cái trách nhiệm. Trách nhiệm là gia đình, trách nhiệm vợ, trách nhiệm con, trách nhiệm cái sự nghiệp. Mà mình cứ tưởng rằng á, cái trách nhiệm đó là nó phải rồi mình khổ. Rồi cái khi mà mình bỏ đi á, mình chịu đựng không nổi. Cho nên quý vị biết cái người mà ra đi á, là cái đau khổ nhất là cái gì. Cho nên khi mà khai thị đó là, hay khai thị những người qua đời tệ mạng nói đó, là thật ra cái người mà ra đi á, họ không sợ chết. Bởi vì sao? Họ đã chết rồi, họ không có sợ đó hả? Nhưng mà họ chỉ sợ là những người thân trong nhà đau buồn. Nhưng mà nói người thân trong nhà đau buồn đó là nói như vậy, nhưng mà bởi vì là trong lòng của mình á, là không nỡ xa gia đình, xa người thân, không nỡ xa những cái gì mình đã tạo ra, không nỡ xa những cái gì mà mình cho đó là mình còn gọi là những cái trách nhiệm. Trách nhiệm vợ, trách nhiệm con, trách nhiệm cuộc đời đủ thứ hết mà mình chưa giải quyết xong quý vị. Nhưng mà thật ra đó, tất cả những cái đó đều là cái ý tưởng của mình. Từ bản luận, luận đến cái chỗ mà quý vị nói đó, là thật ra đó là mỗi chúng sanh đó là đều là có cái nghiệp quả riêng hết à. Mình nói đó là thí dụ như cha mà mất rồi á, là đứa con đó gọi là đứa con mồ côi đúng không à? Mồ côi tội lắm ai ơi đúng không? À, đói cơm khát nước biết người nào lo, nghe thì thấy nó bi thương như vậy. Thật ra luận đến một cái chỗ nơi đó, đến nơi đó thật ra cũng chẳng có cái gọi là cái mồ côi, chẳng có cái gọi là quá phụ. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả chúng sanh đó là đều có cái nghiệp riêng hết à. Có nhiều người con có cha đó mà cũng như không cha đúng không ạ? Có không? Có nhiều người mẹ, con có mẹ mà cũng như không mẹ vậy đó. Mẹ thì đi suốt ngày để con, nhiều khi không thấy mặt con nữa. Cũng có những trường hợp đó, đứa con vẫn tự sống thôi. Như vậy thật sự có cha mẹ mà bản thân nó đã là mồ côi, đúng không ạ? À? Nhưng mà có nhiều người á, có nhiều đứa con á, là khi cha mất rồi đó, những đứa con nó tự trưởng thành. Bởi vì á, là do cái, bởi vì á, là dù có cha hay là không cha là do nghiệp báo của nó, do tâm tưởng và ý tưởng của nó thôi. Ví dụ như á, là nói á, là có cha được cái sự che chở. Nhưng mà nếu mà đứa con không có phước thì làm sao mà có che chở cũng chẳng được. Có nhiều đứa mà khi mà cha mẹ mất rồi tụi nó tự trưởng thành, nó nghĩ mình phải vươn lên từ cái cuộc sống. Nhưng mà có nhiều đứa còn cha mẹ nó vẫn hư đi, thì như vậy muốn che chở mà che chở cũng không được, bởi vì do nghiệp của đứa con, đúng không ạ? Thì cái con người cũng vậy. Có nhiều người có chồng hờ hững cũng như không, đúng không ạ? Có chồng mà cũng như là không có gì hết. Có nhiều khi mà người có vợ thì cũng như không à. Nhiều khi á là bả đi còn mừng đó. Cho nên đó là có nhiều người họ có tư tưởng đó, cho nên mới có chuyện là họ giết vợ, có người họ giết chồng, lấy sanh đủ thứ trên cái cuộc đời này. Là quý vị mới thấy đó, là mình tưởng là mình quá, nhưng thực ra đó là những cái gì mình đó, là đều do là cái nghiệp của chúng ta hết. Cho nên là trong cái từ ngữ mà Đức Thế Tôn nói trong cái bài pháp mà của Kinh Di Giáo là hải đảo tự thân, quý vị nên hải đảo tự thân, không ngoài cái bản tâm mỗi chúng sanh ra mà còn tất cả chúng ta đều sở hữu một cái nghiệp báo riêng. Cho nên luận đến cái chỗ là quý vị nói là cái trách nhiệm địa vị của con người và cái vai trò trong cái cuộc sống đủ thứ chỉ là những cái áp đặt, những cái tư tưởng của mình thôi, chứ thật ra là không có gì hết. Cho nên ở đời mình sống cứ tùy duyên như vậy thì nó khỏe. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là lữ khách và thế gian này chỉ là cái quán trọ thôi, mà mình gá chi đủ thứ vậy, phải không, để cho mình khổ. Cho nên đó là khi mà mình biết vậy đó thì tự nhiên đó là mình sẽ khỏe đi thôi. Thì lúc đó mình mới không vướng bận, thì đường xa mình mới nhẹ bước được. Chứ còn nếu còn không đó là chúng ta cứ vướng bận, mà chúng ta đã đến đây rồi mình vướng rồi mình đi không được. Giống như đó là mình đến cái cõi này mấy mươi năm rồi mình đi đi không được, mình bị dính mắc, thì có phải là tự mình khổ không ạ? Tự mình khổ rồi á, rồi mình tạo không biết bao nhiêu nghiệp quả, rồi mình đi vào trong luân hồi sanh tử, mà nghiệp quả càng nặng á thì sao, thì đi xuống đúng không, còn nghiệp quả mà nó nhẹ thì đi lên. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải biết buông bỏ thưa quý vị. Bây giờ trong quý vị á, là mình coi coi là trong cái cuộc đời của mình nó còn vướng bận cái gì, mình còn ghét thù ai không. Bây giờ quý vị phải tự buông đi. Hay mình còn tham nhiều không, sân nhiều không, phải tự buông đi. Mà mình phải sống làm sao bằng một cái tinh thần nó nhẹ nhàng. Ví dụ như hai người gặp nhau ghét nhau là nặng hay nhẹ à? Nặng phải không? Hai người gặp nhau thương là nặng hay nhẹ? Rất là nhẹ nhàng. Đồng đạo với nhau, cùng chung cái đạo tràng, mình phải nên tha thứ cho nhau. Khi mà mình tha thứ cho nhau thì nó khỏe hơn là không tha thứ quý vị. Mình không tha thứ nó nặng dữ lắm. Cho nên là có cái câu chuyện trong cái nghệ thuật sống nó như thế này. Hai anh em ruột đầu tiên thương nhau lắm, cha chết rồi, chia ra cái mảnh đất mà hai anh em cũng không nỡ mà cắt đôi nữa. Người anh đó làm một cái nhà bên này, người em làm cái nhà bên kia. Lúc còn thương đó là biêu hai cái nhà nó song song với nhau, để hai cái cửa sổ mở ra để nhìn nhau nữa, nhìn nhau. Thì ở giữa hai cái căn nhà đó quý vị, là hai anh em mới trồng hoa cho nó tươi đẹp lên, nói lên một cái tình anh em nó đẹp. Rồi hoa đó lên đó, rồi hai anh em cắt bán, rồi cũng tiền chia nhau nó đầy đủ như vậy. Thế mà một bữa nọ hai anh em không biết vì lý do gì, chia chác như thế nào đó, người vợ nó ra nó vô gì đó, hai anh em bị mít lọc. Từ đây hai cánh cửa ngày xưa mở để dòm nhau mà bây giờ đã đóng kín lại rồi quý vị, không còn dòm nhau nữa. Thì cái người em mới tức, mới nói đó là anh không có thương mình mà có những cái hành động như vậy đó là không đúng cái nghĩa anh em. Người em á mới đi mướn cái xe xúc á, là xúc luôn cái vườn hoa, tạo một cái hố lớn giữa hai cái căn nhà quý vị. Bây giờ là cái người anh á là thấy người em làm vậy là tức, nó nhỏ mà nó hổn, nó nhỏ mà nó chơi cha. Cho nên mới kêu một cái người thợ mộc á là đến á là làm cái hàng rào thiệt cao để không thấy nhà của người anh luôn, người em luôn. Đào hố chia cách hả, bây giờ là không thèm nhìn mặt luôn, mà bây giờ không thèm nhìn nhà luôn, ghét là con gà con chó cũng không thấy nữa. Quý vị thấy có trường hợp đó không? Nhưng mà tại bạn thấy ở quê đó, hai nhà mà ghét nhau là con chó mà vừa đi qua lấy cục đá chọi liền đó. Nó có tội tình gì đâu quý vị, phải không? Con gà mà đi qua cũng lấy cái cây mà rượt đập nữa. Bởi vậy cho nên ta nói là ghét là con chó con gà cũng không tha. Bây giờ người anh á là mới làm một cái hàng rào ngăn lại, che cái căn nhà của người em. Ngày xưa á, hai anh em á là thương nhau, gắn bó đùm bọc lẫn nhau, muốn gặp nhau gần gũi nhau, mà bây giờ bắt đầu có cái hàng rào chia cách, mà cái chuyện này nó cũng xảy ra. Mà Tề Mạn đã từng thấy, ngày xưa Tề Mạn từng chứng kiến một cái sự kiện như thế này. Hai người cùng tu chung với nhau, phát nguyện lên chùa là làm một cái thất, mà cái thất này để hai chị em tu chung với nhau. mà cái thất mà chưa xây xong nữa quý vị, đã xây một cái bức tường chính giữa rồi mà mua một cái miếng đất á, miếng đất cái hình chữ nhật dài như vậy nè, bây giờ làm cái hàng rào từ cái bức tường chính giữa ha, xây lại chia hai bên ha, làm cái hàng rào thẳng qua luôn mà không có cái đường qua lại nữa, mà rào kẽm gai chứ không phải rào gỗ thường nữa quý vị. Mới nói là cái hàng rào ở trong tâm của mình á là nó cứng hơn hàng rào ở bên ngoài nhiều lắm quý vị. Trở lại cái vấn đề, cái câu chuyện đó là bây giờ người Anh á là mới kêu một cái người thợ mộc đến làm cái hàng rào cao 4 thước để không thấy hàng rào của người em nữa. Bữa đó cái người Anh mới đi, hai anh em á là có việc đi xa để lại cho người thợ. Thì khi trở về người Anh ngạc nhiên là không phải cái hàng rào mà là cái cây cầu bắc ngang giữa cái hố. Bây giờ là cái người Anh á là mới nói người thợ mộc á là tại sao anh phải làm như vậy, trong khi đó cái người em á lại nói với vợ của mình hỗn hào với anh như vậy nhưng mà anh mình còn làm cái cầu để bắc qua, anh của mình cao thượng quá. Cho nên người em á mới chạy mở cửa ra, chạy ngang cái cầu để qua nhà người anh, và người anh mới thấy người em chạy qua đó, người anh mới vừa đi ra hai anh em ôm nhau khóc, nói em xin lỗi anh, những điều em làm đó là quá sai, mà anh là người quá độ lượng, anh làm cái cầu để nối lại cái tình cảm giữa anh em. Thưa quý vị, lẽ ra chúng ta đó là làm cái hàng rào thôi, bây giờ mình làm cái cầu để nối lại những người thân với nhau trong cái cuộc đời tạm bợ này. Cái cuộc đời quán trọ này mắc chi mà mình lại hờn giận nhau chi để cho nó khổ. Cho nên có nhiều người cha mẹ mấy chục năm á là không có nhìn con. Có nhiều người con á thề rằng không bao giờ nhìn mặt cha mẹ mình. Có nhiều người bạn mình thề rằng không bao giờ mà mình nhìn thấy mặt nữa. Sống của cái kiếp này đó là chỉ một đời này thôi, không bao giờ có cái đời thứ hai nữa. Nhưng mà thật ra đó là mình oán hận như vậy đó, quý vị nghĩ là mình còn gặp không? Gặp không ạ? Có nhiều người đó là tôi thề là đời sau tôi không gặp á, nhưng mà chắc chắn gặp. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cái người mình ghét á là mình in sâu vào trong cái tư tưởng của mình nó càng đậm. Bởi vậy cho nên quý vị biết cái câu mà thế gian người ta hay nói là ghét của nào trời trao của đó, là có cái lý do. Bởi vì mình ghét cho nên mình ấn tượng. Khi mà mình ấn tượng quá rồi, từ tâm thức mình nó biến tướng một cái cảnh giới nó tương ưng, cho nên là cái cảnh đó nó sẽ xuất hiện với mình. Cho nên ở ngoài thế gian người ta là có nhiều người ghét nhau, họ hay rủa cái người kia, rủa kiểu nào cái cuối cùng mình dính y chang vậy đó, phải không ạ? Là bởi vì khi mà mình rủa bằng một cái tâm nó ác độc, mà cái tâm ác độc là đâu phải là để vào người ta đâu quý vị, mà tâm ác độc nó để đâu à? Để trong lòng của chúng ta. Cho nên vì vậy đó là mình phải làm sao phải giữ chặt được cái cửa tâm hồn của chúng ta. Mình đừng bao giờ là có những cái lời nói hành động nào khiến cho người khác nó đau buồn. Bởi vì á, những cái lời nói và hành động của mình khiến cho người khác đau buồn đó, tất cả những hệ quả đó ta đều chịu cả. Bởi vì nó phát xuất từ trái tim của mình, từ cái tâm của mình, từ cái tàng thức của mình. Chính vì vậy nó rất là cái nguy hiểm. Cho nên quý vị phát được một cái tâm từ đến cho mọi người là quý vị được cái an lành hạnh phúc. Quý vị phát được cái tâm ác độc đến cho mọi người thì đó là quý vị phải chịu những cái khổ đau đó, đây gọi là những cái quả báo khổ trong cái kiếp của nhân sinh. Cho nên đó là lẽ ra mình phát cái tâm xấu, bây giờ mình phải tập phát những cái tâm tốt. Ngày xưa mình mở miệng ra đó, mình nghĩ đến người nào là mình cứ nghĩ người ta xấu trước. Bây giờ mình tập lại, mình nghĩ đến người đó, mình nghĩ cái tốt trước. Thì như vậy đó, mình nghĩ đến cái tốt mình mới sống hạnh phúc được quý vị. Còn á, mà mình nghĩ đến cái xấu đó là mình á, là không bao giờ sống hạnh phúc được cả. Trong nghệ thuật sống để lại cái câu chuyện cũng khá thú vị là hai người giữ cửa thiên đàng đó, họ nói rằng đó hai vợ chồng mà sống với nhau đến là răng long tóc bạc đó thì họ được sanh thiên. Và ở trong cái câu chuyện đó họ nói đại khái như vậy. Thì hai cái người giữ cửa thiên đàng á là thấy từng cặp vợ chồng già đi lên thì họ nói một cái biểu tượng như vậy thôi. Nhưng mà thật ra thì cái nghiệp quả luân hồi quý vị học thì nó khác như vậy, nhưng mà họ biểu tượng như vậy mà dễ thương như thế này nè. Thế hai ông bà đó là lụm khụm dắt nhau đi lên trên cửa thiên đàng. Thì hai cái người tướng trời giữ cửa thiên đàng mới thắc mắc mới hỏi là bí quyết nào mà hai ông bà sống với nhau hạnh phúc như vậy. Cái người người chồng là trước đây làm cái nghề là chữa lửa, ổng mới nói đó là tôi không bao giờ đổ dầu vô lửa. Là cái bí quyết đó hai vợ chồng này sống với nhau là nó trọn đời đó. Đổ dầu vô lửa là sao? Ví dụ như hai vợ chồng á, người vợ đó là hơi giận một chút thì người chồng thì sao? Đổ nước vô, đừng có đổ lửa, đừng đổ dầu, phải không? Nhưng mà nhiều khi mình có cái tâm như thế này, thấy người vợ giận cái mình bực, cái bắt đầu là mình cũng bực luôn. Thì như vậy đây gọi là quý vị đổ dầu vô lửa rồi hai vợ chồng mới cãi lộn. Cho nên đó là trong cái cuộc sống đó, là khi mà mình thấy người ta bị phiền não, tức là mình biết đó là cái ngọn lửa phát xuất từ trong lòng của người ta đã cháy rồi, thì bây giờ quý vị là cái người học Phật đó, là quý vị phải đổ nước dập cái ngọn lửa của người đó. Quý vị phải lấy mà cái nước gì à? Bằng cái tâm từ bi mà quý vị đó là thương tưởng, và quý vị phải bình tĩnh bằng một trái tim của mình mà quý vị so dịu những người thân của mình, thì đây là quý vị đổ nước để dập lửa, phải không ạ? Chứ còn mà nếu mà quý vị thấy người ta bực rồi mình càng bực nữa thì như vậy á là lửa nó sẽ cháy. Nhiều khi cái chuyện nhỏ thôi á mà nó sẽ cháy lớn. Đây gọi là cái người mà chữa lửa, họ có kinh nghiệm sống như vậy. Rồi đến còn cái cặp vợ chồng thứ hai đó, là hỏi là bí quyết của ông bà làm sao sống được hạnh phúc. Thì như vậy đó, cái ông này đó là ổng làm cái nghề xây dựng. Ông mới nói là tôi lấy nền tảng gia đình làm cái trọng tâm, cho nên tôi sống với nhau mới đến già. Thưa quý vị đó, là gia đình là một cái nền tảng. Nếu mà mình nhiều khi á, là chúng ta đó là thường thường á, là bị trở ngại trong cái vấn đề gia đình á, là mình không thấy gia đình làm cái nền tảng, mà lại là thấy sự nghiệp làm cái nền tảng. Cho nên lúc nào quý vị làm ăn được á, là quý vị vui mừng. Nhiều khi làm ăn được rồi đó là bởi vì á, rồi trong cái cuộc sống, rồi giao tiếp qua lại tiền bạc dư giả, quý vị cũng quên mất gia đình. Chuyện này cũng có xảy ra. Còn hoặc giả là quý vị làm ăn thua lỗ rồi, quý vị về dựng vợ, dựng con, dựng chồng, dựng cháu, thì như vậy đó là quý vị cũng không đặt nền tảng gia đình làm cái trọng tâm. Cho nên đó là giữa con người với nhau mới là cái quan trọng. Tiền bạc nó chỉ là cái đắp đổi cuộc sống mà thôi. Có nhiều người nói có tiền mới mang đến hạnh phúc, nhưng thưa quý vị đó, là nếu mà quý vị không có tình cảm thì quý vị sẽ không bao giờ có hạnh phúc được, gọi là cái tình yêu. Có câu chuyện nó ngộ nghĩnh như thế này mà hình như là không biết á, là quý vị nghe chưa. Bữa đó là có ba ông già, một ông già đó là tượng trưng cho giàu sang, một ông già tượng trưng cho danh vọng, một ông già tượng trưng cho tình yêu. Đi đến muốn vào trong nhà của một cái người mà ở trong nhà, thì cái người trong nhà là một cái người vợ ra mở cửa, thấy ba người già tội nghiệp quá, mời ba người nhà già vô nhà để mà uống nước. Thì ba người mới giới thiệu, tôi á là giàu có, tôi á là danh vọng, tôi là tình yêu. Bây giờ là trong nhà của bà đó là có chồng hay là không có chồng? Nói không, nhà tôi chồng tôi chưa về. Nói vậy thôi, chờ chồng bà về đi tụi tôi mới vô. Thì khi người chồng mới về rồi đó, rồi người vợ kể cho người chồng nghe, người chồng mới nói thôi vậy thôi bà ra mời vô đi. Thì khi mà cái người vợ ra mời đó, thì cái ba người mới hỏi á, bây giờ trong ba đứa tụi tôi bây giờ bà mời ai? Đúng không? Thì hỏi ủa tại sao kỳ vậy? Nói bởi vì tụi tôi chỉ một người thôi, nếu mà mời tiền bạc vật chất á thì chỉ một ông này ổng vô, còn mời danh vọng thì chỉ mình tôi vô, còn mời tình yêu á là cũng được mình tôi vô à, ba người chỉ mời được một người mà thôi. Bây giờ á là cái người vợ mới vô mới bàn với chồng vậy thôi, mình mời cái người á mà tiền bạc vật chất vô để cho mình được vào. Cái người chồng mới nói vậy thôi đi, mình mời cái danh vọng, bởi vì tiền bạc mình có rồi mà danh vọng mình chưa có. Cho nên hai người mới cãi nhau. Đứa con mới nói ba má à, tiền bạc của cải danh vọng này tạm thôi, mà cuộc đời của con người ta cần nhất là tình yêu, cho nên thôi má đã mời tình yêu vô đi. Thì lúc đó bà vợ bà nghe đó, bà nghe thì thấy cũng có lý, thôi nghe lời con ra mời ông già biểu tượng cho tình yêu vô.
vừa mời ổng vô, hai ông kia đứng vô đi theo. Nói ủa tại sao nãy ông nói là chỉ một người vô mà bây giờ ba người vô? Nói bởi vì khi có tình yêu là tiền bạc danh vọng có luôn. Mà cái điều này đó là Tệ Mãn thấy rất là thực tế. Bây giờ không nói chuyện ở ngoài gia đình của thế gian, mà nói cái chuyện ở trong đạo. Trong một cái chùa, bất cứ chùa nào, trong một cái tu viện, bất cứ tu viện nào, mà có một cái tình thương đạo bạn sống hòa hợp với nhau, cái chùa này gọi là cái hưng thịnh. Một Phật tử họ đến chùa, họ thấy cái chùa mà thấy mà người nào cũng thương mến lẫn nhau. Họ nói cái chùa này đó là cái chùa này, đến chùa này tôi cảm thấy mát mẻ lắm, không có mà phe phái bên này bên kia chống đối với nhau. Có nhiều chùa họ đi chùa một thời gian cái họ chán, nói chùa mà còn phe phái, tao suốt 7 ngày làm cực khổ vô chùa còn bên này nói xấu bên kia, nhức đầu nhức cổ, tu không có kết quả. Thưa quý vị, như vậy đó là cái chùa này là không có hưng thịnh quý vị. Mà cái chùa là phải có cái tình thương thực sự, có cái từ bi với nhau thực sự. Ai trong chúng ta đó là một Phật tử cũng có những cái nghiệp tập riêng hết, chứ không phải là không. Nhưng mà chúng ta phải biết tha thứ, tức là mình phải biết xoa dịu, mình phải biết lấy nước cam lồ dập lửa, đừng có lấy dầu đổ vô lửa, đúng không ạ? Để đến cái cặp vợ chồng thứ ba lên đó, thì ông này ông làm nha sĩ, thì hai vị thần trời đến hỏi đó là cái bí quyết như làm như thế nào mà ông bà sống đến răng long tóc bạc. Ông mới nói sáng ra tôi nở nụ cười với vợ tôi, rồi đến tối lại tôi nở cái nụ cười với vợ tôi đi ngủ. Thì như vậy đó là vì vậy mà hai vợ chồng tôi sống tới già luôn. Thì như vậy đó là sáng ra nở cái nụ cười, tức là đã mang đến một cái tình cảm mình đối với cái người xung quanh. Thường thường chúng ta quý vị sống đó, là mình sống thời gian rồi cái người mình nó khô nào mình không hay. Ngày xưa quý vị còn trẻ, quý vị mới gặp nhau, quý vị thề non hẹn biển, sống nó đậm đà lắm, nó lãng mạn dữ lắm. Cái ngày lễ nào quý vị cũng chọn bông, chọn hoa, chọn quà tặng để gọi là cho cái tình cảm gia đình nó đầm ấm. Nhưng mà đến già rồi đó là bông không thấy đâu hết, quà cũng chẳng thấy đâu hết, nó già còn rườm rà làm chi. Đó là Tề Mãn có một cái chú Phật tử. Chú Phật tử đó đó là cũng có 4 đứa con. Người vợ thì ở nhà nuôi 4 đứa con. Ông chồng thì đi làm, đi làm suốt ngày. Rồi cái hai vợ chồng không có hòa thuận với nhau. Nói với Tề Mãn, nói là thưa thầy, vợ con nó cầm len, nó nói là con là không quan tâm gì đến nó hết. Nhưng mà thầy nghĩ coi, có một mình con đi làm à, đi làm từ sáng đến chiều, thời gian đâu nữa mà mang tiền về nuôi trong gia đình như vậy đã là lo rồi, chứ làm gì có chuyện mà không lo nữa. Cái Tề Mãn mới nói đó là thật ra đó là chú tính vậy á là nó sai lầm rồi. Thật ra con người ta có hai mặt, tức là vật chất và tinh thần. Tiền bạc chỉ nuôi về vật chất thôi, mà tâm hồn mình á là nuôi về cái tinh thần. Dù cho quý vị làm ra tiền bạc của cải bao nhiêu mà quý vị không có cái tình yêu trong đó, không có cái tình thương trong đó, thì cái tiền bạc này á là họ ăn cho họ nghẹn cổ, đúng không ạ? À? Quý vị cho người ta một cái tô phở mà để mà nặng tay một chút, người ta nuốt nổi không ạ? À? Mặc dù tô phở ngon lắm mà người ta ức ở trong lòng quý vị. Còn mà quý vị cho một cái củ khoai thôi mà cho bằng cái tình cảm của mình tặng cho người ta, thì như vậy đó là người ta cảm giác là một cái tình thương đó. Ăn củ khoai nó ngọt ghê lắm, khoai sùng mà nó thơm chứ, nó lạ. Cho nên đó là mới thấy đó, mới nói là gì đó, rau tôm nấu với ruột bầu đó, đúng không ạ? Mà ăn vô mà nó ngon dữ lắm, đúng không ạ? Thì như vậy mới thấy là cái tình cảm con người ta là phải có. Nhiều khi mình là sống thời gian cái là bắt đầu là mình thấy nó chán rồi, già rồi là mình thấy chán rồi. Nhưng mà không phải vậy quý vị. Thật ra nếu mà quý vị lúc nào quý vị còn có tình thương với những người xung quanh mình là lúc đó quý vị còn trẻ. Mà khi nào mà quý vị mà không còn tình thương nữa, dù quý vị trẻ quý vị cũng già đi, phải không hả? Cho nên có nhiều người già mà thấy họ rất là hạnh phúc. Nhiều người Mỹ là tay trong tay đi với nhau. Thật ra mình nghĩ già rồi còn sức đâu nữa mà còn cái tình cảm, phải không? Nhưng mà thấy mà họ vẫn như vậy, họ như là thời trẻ như vậy. Thật ra họ rất là trẻ quý vị. Thì cũng như vậy đó, là nói đến là nói đến cái tình cảm gia đình. Bây giờ mình nói đến cái trái tim của Bồ Tát. Quý vị lúc nào á, là quý vị còn cái tâm của mình còn thương tưởng hết tất cả chúng sanh, thì lúc đó là tâm của quý vị mới là cái tâm đó là cái tâm an lành, cái tâm rất là trẻ trung, một cái tâm rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Mà lúc nào mà mình đã khô kiệt với tất cả mọi người rồi đó, là lúc đó là mình mất hết tất cả quý vị, không còn cái gì hết. Cho nên á, là trong thực tại đó, là chúng ta phải, lẽ ra mình làm những cái chuyện mà mang đến cái đau khổ cho người khác, thì bây giờ là chúng ta phải mang đến cái hạnh phúc cho người khác. Thì như vậy đó, là sống ở một cái cuộc đời này đó, là quý vị á, biết buông xả, mà quý vị tạo những cái nghiệp nó nhẹ nữa, thì như vậy đó quý vị mới nhẹ bước mà quý vị đi lên, chứ còn không á, là quý vị nặng bước mà chúng ta đi xuống. Nếu con nhớ giữa nẻo đường xuôi ngược, bóng hình con là hiện thể tình thương. Đây là cái trái tim của Bồ Tát. Tức là trong cái cuộc sống mà nó tức bực của chúng ta, thì chúng ta phải làm sao thể hiện được một cái tâm hồn của một vị Bồ Tát. Mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh quý vị, mình lo lắng hết cho tất cả mọi người, thì như vậy đó là mình mới có một cái đời sống mình nó mới ý nghĩa. Cho nên trong kinh Đức Phật nói đó, là khi mà mình thắp sáng một ngọn đèn cho người khác, thì lúc đó mình cũng như là thắp sáng ngọn đèn cho mình. Ví dụ như bây giờ là quý vị đó, là người ta không có đèn, quý vị thắp cho họ một cái ngọn đèn, thì cái ánh sáng đó có phải là ở nơi người ta không ạ? Không có, đúng không? Mà cái ánh sáng đó là cũng mình cũng sáng luôn. Cũng như vậy đó, là khi mà quý vị mang cái tình thương của mình đến cho người khác đó, thì chính quý vị là cái người hạnh phúc. Cho nên đó là bây giờ quý vị cảm nhận là cái đời sống này nó chỉ là giả tạm, cuộc đời nó là chỉ là cái tạm bợ thôi, thì bây giờ trong cái đời sống mình sống như thế nào cho thực sự là có ý nghĩa, sống có một cái tình thương thực sự. Nếu mà quý vị mà thiếu đi cái tình thương á, là quý vị á, là thất bại à. Mà bây giờ á, là mình thương á, là mình thương ai? Thương những người xung quanh mình, đúng không ạ? Từ những người xung quanh mình trước, từ trong những người thân và trong gia đình mình trước. Có một cái câu chuyện đó, là trong cái buổi trường thuyết giảng về đại học đó, thì cái vị giáo sư này rất là nổi tiếng. Cho nên khi mà giảng cho học sinh xong đó rồi đó, thì đó là cái ngày cuối năm từ giã học sinh đi, thì học sinh níu lại muốn nói là thầy thôi, thầy ở lại nói chuyện với tụi em, mặc dù đã hết giờ rồi, đây là lần cuối cùng gặp thầy. Thì cái vị thầy mới nói là thôi bây giờ là trước khi từ giã tụi em, thì thầy đó là có một cái trắc nghiệm trong cái cuộc sống để cho mấy em thử coi là phải xử lý như thế nào cho nó phù hợp, và cách nhìn như thế nào nó mới đúng. Bây giờ ai là người dám đứng ra để thử một cuộc trắc nghiệm với thầy? Thì có một cái cậu học sinh nam mới đứng lên, mới nói em sẽ làm cuộc trắc nghiệm với thầy, xin thầy cứ đưa ra những cái ý tưởng. Thì cái vị học sinh nó đi lên trên cái bục giảng đứng á, thì vị thầy mới nói bây giờ em hãy viết ra 20 cái tên mà em không thể nào bỏ được. Thì cái cậu này mới viết là tên đầu tiên là tên cha, sau rồi là tên mẹ, đến là tên vợ và tên con, và viết tên những người thân, cậu dì dượng và bạn bè vân vân, 20 tên. Thì cái người thầy giáo mới nói đó, bây giờ là em hãy bỏ một tên, mà bỏ cái tên đó gọi là mình có thể mình bỏ được. Thì cái người cậu học sinh đó mới gạch một cái tên của một cái người bạn. Rồi cái vị thầy đó tiếp tục là em bỏ thêm một cái tên nữa, mà cái tên này có thể em bỏ được trong 19 người. Cậu này mới gạch một cái tên nữa là người bà con. Bây giờ tiếp tục như vậy đó, là gạch đến 16 người, còn 4 người là cậu này không thể nào bỏ được. Đó là cha, mẹ, vợ và con. Bây giờ là vị thầy giáo chưa dừng ở đó, mới tiếp tục, bây giờ em thử bỏ một người nữa trong 3 người này. Trong 4 người này em phải bỏ một người nữa để giữ lại 3 người thôi. Thì cậu này không dám gạch. sợ quý vị. Đây là bây giờ không phải là cái cuộc trách nhiệm bình thường nữa, mà nó xảy ra một cái cuộc chiến về tâm lý, đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ mình gạch ẩu một cái là giống như là mình thứ nhất không thật được trái tim của mình, thứ hai người ta nghĩ mình như thế nào. Thì cậu học sinh này mới đang lúng túng không biết là mình phải sử dụng như thế nào để cho nó phù hợp quý vị. Bây giờ vị thầy mới mở cái đường đó, thì bây giờ em cứ giải quyết theo trái tim của em đi. Mà đây chỉ là cuộc trách nhiệm thôi, chứ không có phải là một cái thật. Bây giờ ngưng lại đây thì thưa quý vị Phật tử, bây giờ theo như quý vị ở vào trong cái trường hợp đó, quý vị bỏ ai? Bỏ vợ phải không? Dạ, nhưng mà mấy cô thì nói vậy, nhưng mà không biết là mấy chú mấy bác là muốn bỏ ai à? Dạ, mấy cô nói về rủi mấy ổng bỏ thiệt á. Cho nên ngày xưa mà ở ngoài Huế đó, người ta có cái câu á, có cái câu như thế này: trên một chiếc tàu đó mà có cha, rồi có vua, rồi có vợ, thì khi mà chiếc tàu nó chìm đó thì cứu ai? Cho nên đó là nếu mà cứu vua đó là được trung, nhưng mà lại là bất hiếu, đúng không ạ? Nhưng mà cứu cha đó thì lại là bất trung, đúng không ạ? Cứu vợ đó thì lại là có nghĩa, nhưng mà lại là trung hiếu lại mất. Bây giờ sao? Cho nên là cái người mà trả lời hay nhất họ nói đó là: liều mình nhảy xuống vực sâu, hai tay thân phụ trên đầu đế vương. Nhưng mà nói thì nói như vậy, quý vị nói vậy thôi. Nếu mà có ai đâu mà có thể mà hai tay mà thân phụ mà trên đầu mà vua mà sống được, bốn người chết luôn, thì như vậy á là có vẻ như là nói thì hay đó, nhưng mà thật ra không ai dám làm cả. Thì bây giờ ở cái tâm lý của cái cậu này đó, quý vị biết á, cái nét bút gạch ai không ạ? Gạch cha mình. Thưa quý vị, đây là cuộc trách nhiệm cô Khoan nhập vai. Gạch cha mình, mọi người đều tái mặt hết quý vị. Như ở đây là trong tâm lý mình, ví dụ quý vị đó là giống như là gạch người vợ, đúng không? Nhưng mà gạch người cha. Bây giờ là cái người thầy mới nói: bây giờ em gạch thêm một cái người nữa. Thưa quý vị, bây giờ gạch ai quý vị? Gạch ai? Bây giờ quý vị liều rồi, bỏ cha thôi, bỏ mẹ luôn cho nó đủ, đúng không? Thế nhưng mà cái cậu này gạch luôn người mẹ quý vị. Cho nên là đó là cái người mà ai cũng nói là cái cậu này là bất hiếu. Bây giờ còn hai người là vợ với con. Bây giờ quý vị thương vợ nhiều hay thương con nhiều à? Thương con nhiều hả? Vậy là cô chắc chắn bỏ chồng rồi. Chú phải thông cảm, đây là cuộc trắc nghiệm chơi thôi nha. Bây giờ là còn hai người, cái cậu này là gạch con mình mới chết chứ. Hoàn toàn là theo ngược lại tư tưởng mình hết, đúng không quý vị? Chỉ lấy vợ thôi à. Cho nên người xưa nói nhất vợ nhì trời, có bộ chỗ này đúng à. Bây giờ cái người thầy mới hỏi lại một cái câu của cái học sinh này. Nói: thưa em, bây giờ là cha mẹ sanh dưỡng em, lo cho em nhiều như vậy, mất cha mẹ rồi em còn cha mẹ đâu, tại sao em bỏ cha mẹ? Cái người cậu học trò này mới nói đó là: cha mẹ già rồi cũng bỏ em mà ra đi, con em lớn lên 18 tuổi cũng bỏ em mà ra đi, chỉ có vợ em mới sống với em tới già thôi. Quý vị thấy thực tế không ạ? Có nhiều người công nhận, có nhiều người không công nhận. Thôi bây giờ là cái chuyện này là cái chuyện thuộc thế gian, tại bản không dám bàn đến là đúng hay sai, bởi vì nếu bàn cái chỗ nào thế nào có người cãi. Nhưng mà tại bản nói một cái ý tưởng đạo lý ở chỗ này nè. Thưa quý vị, bây giờ là quý vị là bậc làm cha làm mẹ đó, quý vị thương con, quý vị muốn con mình như thế nào? Phải chăng quý vị muốn con mình được hạnh phúc không à? Thấy vợ chồng nó thương nhau mình yên lòng. Vợ chồng mà nó mà có lục đục gì đó là cha mẹ đau lòng. Mặc dù cha mẹ già rồi mà vẫn lo lắng cho con đến khi nào nhắm mắt thôi, đúng không ạ? thấy vợ chồng hạnh phúc với nhau, tay trong tay sống vui vẻ với nhau, nói à bây giờ nó có lứa có đôi rồi đó, bây giờ mình chết cũng yên tâm. Quý vị có nói cái câu đó không?
Dạ.
Thì nói câu đó là chết đúng rồi. Bây giờ Tề Mãn luận đến một cái chỗ như thế này, Tề Mãn không có binh cái cậu này đâu quý vị, mà luận đến chỗ đạo lý ở cái chỗ mà cái tình thương nó nhân ra từ những người thân của mình. Thưa quý vị, vợ chồng là sống chung với nhau trong một giường, trong một phòng, trong một căn nhà, đúng không ạ? Mà hai vợ chồng mà không thương nhau được, mà mình cứ đi thương người ta không thì sao? Vợ mình không thương mà thương vợ hàng xóm thì sao được, đúng không? Chồng mình không thương mà thương cái người kia thì thất bại rồi. Thì như vậy đó, là ý ở cái chỗ đạo lý Tề Mãn muốn nói đó là những người gần nhất với mình phải thương. Giống như bây giờ ở trong một cái tự viện có cái đạo tình, thì như vậy đó là tất cả chúng ta đến chung một cái đạo tràng tu học là có cái nhân duyên đạo tình với nhau, không phải là tự nhiên mà có. Mà mình không khởi được trái tim mình thương được thì làm sao mình nói mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh, đúng không ạ? Thì như vậy đó, ở đây Tề Mãn nói một cái góc độ của chư Phật đây nè. Đền ơn chư Phật là ơn chẳng đền, cứu vớt chúng sanh là đền ơn Phật, đúng không ạ? Bây giờ quý vị thương Phật, thương Bồ Tát, quý vị bưng hoa bưng quả đến cúng dường cho Đức Phật. Mười phương chư Phật không có nhận cái quả đó, đúng không ạ? Mà mười phương chư Phật chỉ là thọ dụng cái chỗ tâm đạo của chúng ta, và các ngài đó là thọ trì chánh pháp mà bổ dưỡng trí tuệ thôi. Tức là ăn gọi là thiền diệt vi thực đó, đúng không ạ? Chứ các ngài không có ăn là trái cây, không ăn apple, không có ăn là trái thơm, không có, không ăn trái chuối, đúng không ạ? Hình như mình cúng lên mình ăn không à. Cứ cúng lên cái canh canh nó chín bưng xuống. Còn xanh không chịu bưng đi mà chờ chín bưng xuống là tại sao? Bởi vì chín mình ăn được cho bưng xuống mình ăn. Bây giờ mình nói cúng Phật chứ là nói à tôi là cái lòng của tôi nhưng mà cái canh chín mình bưng à. Nhiều khi còn bóp thử coi nó mềm chưa nữa. Nhất là cúng bơ hay là cúng với trái sầu riêng là cứ bóp bóp vậy đó, riết rồi đó, chưa mang xuống rồi nó mà dập hết trơn, là do mình cứ thử. Thì như vậy thường như mình cứ tưởng là cúng cho Phật, cúng cho Bồ Tát, nhưng mà thật ra cũng chỉ là cho chúng ta. Cho nên vì vậy đó quý vị, là cái giá trị thực tại nhất mà Phật dạy cho chúng ta là mình thương tưởng hết tất cả chúng sanh, những người thân của mình mình thương, thì như vậy đó là Phật tổ, là gọi là mình đền ơn Phật tổ. Mình thương vợ con mình tức là đã đền ơn được cha mẹ mình. Thì như vậy á, cậu này nói ra thì nghe hơi chói tai một chút, nhưng thật ra ở trong cái đạo lý thì nó cũng có một chút đạo lý ở trong đó. Ở cái góc độ ngoài thế gian thì có thể là có sự phê phán, ở trong đạo lý thì mình thấy có cái thực tế nhất là cái tình thương nó phải lan tỏa từ gần đến xa. Từ bi cũng lan tỏa từ gần đến xa. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy cái ngọn đèn bình thường nó sáng là nó sáng làm sao? Nghĩa là nó sáng từ chỗ gần rồi nó mới sáng ra xa, đúng không ạ? Bởi vì cái từ bi của mình chỉ bằng cái ngọn đèn thôi. Bây giờ là cái từ bi của Phật như là cái ánh sáng mặt trời. Thì như vậy đó, là cái ánh sáng mặt trời là nó cũng tùy theo duyên, tùy theo vật. Nghĩa là khi mà mặc dù mặt trời thì đâu có ngày đêm, nhưng mà quả đất quay qua cái hướng nào thì hướng đó nó mới sáng, đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều khi quả đất nó quay nghiêng thì nhiều cái sáng, nhiều khi nó xanh ra từ nguyệt thực, nhiệt thực, vân vân. Đó là do cái duyên của vạn vật thôi, chứ còn cái mặt trời lúc nào cũng sáng. Thì tinh thần của đạo Phật cũng như vậy, những người thân nhất của mình là những người có duyên nhất với chúng ta. Những người cùng chung một cái đạo tràng, cùng sống trong cái mái ấm gia đình là những người thân nhất với mình, đúng không ạ? Những người có duyên nhất mà lại mình không chiếu người ta mà cứ đi chiếu chỗ khác không à. Như vậy là coi chừng á, là cái từ bi này nó hơi ngược một chút, nó hơi lộn, đúng không ạ? Cho nên đó là cái từ bi của mình nhiều khi là nó không có đúng lắm. Cho nên vì vậy đó, sống trên cuộc đời này mình phải có cái tình thương, mà cái tình thương là đối với những người xung quanh của chính mình. Lời Như Lai là thực tại chân thường, hãy nguyện hiến trái tim vì lẽ thật. Thưa quý vị, thế gian này cái gì nó cũng giả cả. Thân tứ đại này cũng giả, sự nghiệp công danh, tiền bạc, vật chất nó cũng chỉ là giả tạm đắp đổi cuộc sống vô thường này mà thôi. Chỉ có giáo pháp Đức Phật nói lên một cái ý tưởng, một cái con đường giác ngộ giải thoát. Quý vị áp dụng là quý vị mới có một cái sự giải thoát, cái sự hạnh phúc thực sự ở trong lòng của mình. cái chỗ đó là cái chỗ là cái nguồn vui vô cùng, gọi là cái cực lạc, hay là gọi là cái tịnh độ tự tâm, hay là một cái pháp thân viên mãn. Thì như vậy cái chỗ này á mới là cái chỗ mình đến. Thế gian không phải là cái chỗ chúng cho chúng ta nương tựa, chỉ có giáo pháp mới là cái chỗ cho chúng ta nương tựa thực sự, chỉ có tam bảo mới là cái chỗ cho chúng ta nương tựa mà thôi. Bởi vì đó là tam bảo không bao giờ nó hư hoại, nhất là tam bảo mà quý vị quy y trở về là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng, tức là trở về nương tựa với tánh giác của mình, trở về nương tựa với pháp thân của mình và nương tựa vào tánh thanh tịnh của chúng ta. Thì như vậy đó là quý vị là được vĩnh hằng. Cho nên mới nói là quy y Phật không đọa vào địa ngục, quy y Pháp không đọa vào ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa vào bàn sanh là như vậy. Bởi vì đó là mình nương tựa vào cái vững chắc, mà mình không nương tựa vào cái hư dối hư ngụy của thế gian. Cho nên đó là lời của Đức Phật rất là chân thường, là Đức Phật diễn tả một cái cảnh giới của tự tâm để cho chúng ta nương tựa đó. Thì mình đó là đem hết tâm huyết của mình, chí nguyện của mình lo việc tu hành, lo cho đạo pháp. Thì như vậy đó là cái đời sống của chúng ta mới có ý nghĩa. Cái kiếp người này á là mới thấy là nó có ý nghĩa hơn. Chứ còn không thì thôi, quý vị cứ nghĩ đi, suốt một cuộc đời mình cứ lăn xăng lộn xộn, đến lúc nhắm mắt ra đi mang không biết bao nhiêu nghiệp, mà tất cả cái đó đều là huyễn giả không à, đâu có gì thiệt đâu. Bây giờ quý vị nghĩ lại đó là mình thấy nó vô nghĩa quá. Nhiều khi mình sống nó vô lý, vô nghĩa. Bây giờ quý vị học Phật Pháp rồi, quý vị một ngày quý vị làm được một chuyện tốt, một ngày mà quý vị mang một cái tình thương được đến cho người khác, một ngày mà quý vị biết tu học, tu tập, tu đạo, thì tự nhiên là quý vị thấy một cái ngày đó thực sự là có ý nghĩa thực sự với chúng ta. Cho nên sống trên cái cõi đời giả tạm vô thường này, mình phải sống thật từ trái tim của mình, hiểu Phật Pháp. Quý vị dưng trọn trên một cái con đường mà quý vị đi, thì như vậy tự thân tâm quý vị được hạnh phúc và mang hạnh phúc đến cho người khác. Nếu con nhớ giữa trăm ngàn tất bật có con đường lặng lẽ yên nhiên, an nhiên. Nếu mình nhớ rằng trong cái sự mà tất bật qua lại đó còn có một cái con đường lặng lẽ, tức là một cái con đường mà nó không còn đau khổ nữa. Thưa quý vị, con đường nào nó không mang đến đau khổ là con đường mà Đức Thế Tôn đã đi. Tức là Đức Thế Tôn ngày xưa ở trên vương vị, Ngài bỏ hết tất cả của cải vật chất để mà tìm cầu chí đạo. Bây giờ chúng ta phải theo con đường này mà đi, thì không có phải là biểu quý vị phải là xuất gia tu đạo hết, mà quý vị phải liễu sanh tử, thấy các pháp là giả tạm. Quý vị đó là mang tâm thân quý vị tuy tại gia, mà tâm quý vị phải nên xuất gia. Tâm của quý vị mà xuất gia thì như vậy đó là quý vị đã sống theo cái con đường, học theo cái hạnh của Phật, là không chạy theo những cái tất bật của thế gian nữa. Thế gian thì cứ chạy theo vật chất, người ta đó là cứ thấy là người bên này có, người ta nhà bên kia có chiếc xe đẹp hơn thì mình phải có chiếc xe khá hơn, nhà kia mới hơn thì mình phải muốn nhà mình nó mới hơn, nhà kia rộng hơn mình muốn nhà mình nó rộng hơn, người kia có chiếc áo đẹp hơn mình phải có chiếc áo phải đẹp hơn. Cho nên đó là quý vị cứ canh là cái đồ mới, đồ xịn mà nó mới ra là bắt đầu là mình phải kiếm, phải chạy theo. Đó là cái tức bực trên cái danh vọng. Rồi mình bị cái tức bực của cái cuộc sống là hết chuyện này nó kéo mình đi, hết chuyện kia nó kéo mình đi, hết chuyện tiệc rồi đến hết đám cưới, đám giỗ, đám hỏi. Nhiều khi có những cái đám mà nó không thành vấn đề mà mình cũng bị kéo mình đi nữa. Thì như vậy đó là những cái đó là cái tức bực. Cho nên quý vị làm sao phải thu xếp lại. Có nhiều quý vị Phật tử nói thầy con không có thời gian tu, hỏi thời gian cô sao, cô nói thầy nghe thử coi. Nói con đi làm về rồi dọn cơm, dọn dẹp, coi tivi xong rồi đi ngủ. Thì như vậy đó là mình nói là có những cái mình bỏ bớt được. Ví dụ như cái chuyện mà xem truyền hình, xem tivi, nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tại bạn biết còn nhiều chuyện bỏ lắm. Ví dụ như là nói điện thoại cell phone, hay là mà nói cell phone thì giải quyết vấn đề mà nó chưa đủ rồi sợ người ta buồn cho nên phải nói chuyện thị phi chơi nữa. Rồi nói chuyện người này nói chuyện người kia rồi buồn thương giận ghét. Có nhiều người nói chuyện điện thoại mà tại bạn thấy cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ, mà họ thấy ủa mới nói đây hết 2 tiếng rồi, trong khi ngồi tụng kinh nó chỉ có 15 phút thôi là bắt đầu là ê lưng rồi, tê dò. Nhưng còn nhiều khi nói chuyện điện thoại thì nhiều khi cả 2-3 tiếng đồng hồ mà vẫn tỉnh bơ à quý vị.
Thì như vậy đó là mới thấy là mình bỏ quá nhiều thời gian vào cái chuyện tức bực của cái cuộc sống, mà mình không đem những cái thời gian đó vào cái việc tu học của mình, để mà mình mang đến một cái lợi lạc nó thực sự. Chứ còn không á là cái thời gian mà nhiều khi mình bỏ nó quá sức là vô ích. Thật ra ai cũng dư thời gian cả, nhưng mà tự vì không biết sắp xếp thôi. Chứ còn nếu mà biết sắp xếp á thì thời gian thì nó vẫn đủ. Và tự tại khi con nhìn thấy đạo bến trầm kha vắng sạch bóng ưu phiền, tức là lúc này đó là mình mới tự tại là trên cái con đường đạo. Nghĩa là khi mà quý vị đó là biết là cái con đường đó đó là nó chân chánh rồi đó, là quý vị quyết lòng quý vị đi, đừng do dự nữa, là quý vị sẽ được tự tại thôi. Có cái câu chuyện mà ông một nhà khoa học gia nổi tiếng ở Mỹ. Ông này á là ổng kể lại cái hồi lúc nhỏ ổng đó, là lúc đó ổng nhà ổng nghèo lắm. Ổng mới có 5 tuổi thôi. Thì ở cha mẹ chết sớm rồi, cho nên ở với bà. Bà thì cũng tiết kiệm lắm, cho nên là không có dám sắm sửa gì cho cháu hết. Đứa cháu có một đôi giày mà nó cứ dán tới dán lui, bữa nay nó dán không được nữa. Cái bà ngoại đó mới nhìn nó thấy cháu tội nghiệp quá, mới nói thôi mình cứ thôi cứ lấy cái tiền dư của mình đó để dành á, thôi đóng cho cháu nó một đôi đi, thấy nó tội nghiệp quá. Mới nói cháu à, thôi bỏ đi con. Bây giờ giày hư rồi con á, là sửa cũng không có được đâu, thôi bà đóng cho con đôi giày. Nói bà đâu có tiền đâu, bà cháu mình nghèo quá đâu có tiền đâu mà bà mua giày cho cháu. Thì bà mới nói á, là bà biết cái khả năng của bà có thể mua được cho cháu thì bà mới mua, chứ còn nếu bà không có khả năng thì bà đâu có mua. Đứa cháu mừng quá thì khả bà ôm bà mừng lắm. Thì bà mới dẫn cháu đi ra cái tiệm đóng giày đó. Thời bây giờ chỉ có hai cái kiểu giày thôi, một á là kiểu giày á là cái mũi nó vuông, một cái kiểu giày thứ hai là cái mũi nó tròn. Nói bây giờ con chọn kiểu đi, rồi á là bác thợ đóng giày thì sẽ đóng cho con. Thì cái bà ngoại mới nói đưa tiền trước cho cái người thợ đóng giày, nói bác cháu thích cái kiểu nào á là bác cứ đóng cho cháu cái kiểu đó đi. Cái thằng bé nó nghĩ, nó nói là mấy thở mười thì mình mới được đóng một cái đôi giày, mà bây giờ nếu mà mình mà không khéo chọn nó sau này mình sẽ hối hận dữ lắm. Cái mũi tròn á thì thấy nó trẻ trung hơn, nó đẹp hơn, nhưng mà cái mũi vuông thì thấy chững chạc đứng đắn hơn. Không biết là chọn cái kiểu nào, nó cứ do dự, không biết nên là mũi vuông hay là nên là mũi tròn. Nó nghĩ hồi cái bác đóng giày đó là mới hỏi cháu chọn được chưa, nói cháu chưa chọn được bác à, thôi để mai cháu tới chọn. Nó về nó suy nghĩ một đêm không biết vuông hay là tròn. Ngày hôm sau nó trở lại, bác hỏi đó, bác đóng giày nó là cháu chọn được chưa, dạ chưa bác à, thôi để ngày mai đi. 7 ngày sau nó chọn không được đôi giày quý vị. Bây giờ là bác đóng giày hết kiên nhẫn rồi, đóng một đôi giày gửi về nhà luôn, không cần tới nữa. Thì cái đứa bé này vừa tới nói là thôi con mang đôi giày này về cho ngoại con coi đi, bác đã đóng xong rồi. Thì nó lựa chọn đến 7 ngày mà không ra được cái đôi giày, cho nên nó nghe nó có người lựa chọn giùm mình, nó mừng quá, nó ôm đôi giày nó về. Nó mở ra mới tá quả tâm tinh, một chiếc mũi tròn, một chiếc mũi vuông. Đó là thì trong cái câu chuyện này mới nói đó, thì bà ngoại mới nói đó là khi mà con không tự quyết định cho mình á thì người khác tự quyết định cho con phải chịu đó mà. Cho nên là cuối cùng á là hồi thở bé của nhà khoa học gia nổi tiếng của Mỹ á, là thầy mãn quên tên rồi, là mang một cái đôi giày, một chiếc mũi tròn, một chiếc mũi vuông đó mà. Thì như vậy ở cái chỗ đó là cái bà ngoại nói với cháu á là nếu con không tự chọn cho mình thì người khác sẽ tự chọn cho con. Thì cái cuộc đời này chúng ta cũng như vậy. Nếu mà quý vị không tự chọn cho mình một cái con đường đi, nó rõ ràng, một cái con đường mà chính mình từ trái tim của mình tự cảm nhận rằng con đường đó mang đến một cái sự giác ngộ giải thoát thực sự, thì nghiệp quả sẽ áp đặt cho mình một cái cuộc đời nó phiêu du. Đó hả? Thì như vậy cái nghiệp quả, nghiệp duyên, nghiệp lực của mình á, là nó sẽ đưa mình vào cái cảnh giới mà nó tương ưng với cái nghiệp quả đó mà mình không thể nào chối cãi được. Giống như cái cậu bé nhận một đôi giày mũi vuông, mũi tròn mà không thể nào từ chối được, đúng không ạ? Thì như vậy đó là mình sẽ bị cái nghiệp nó kéo lôi, và mình sẽ bị cái hậu quả của cái kiếp nhân sinh luân hồi này nó làm cho mình nó đau khổ. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải tự chọn cho mình một cái con đường mình đi.
hiểu rằng thế gian này chỉ là cái vô thường tạm bợ, hiểu rằng mình chỉ là một cái lữ khách sống trong một cái thế gian là cái quán trọ chỉ qua đêm, thì như vậy thế gian này chỉ là cái ảo mộng như sương tuyết, thì chúng ta phải tập buông bỏ, chúng ta đừng nắm bắt những cái gì mà nó không đáng nắm bắt. Mình buông bỏ hết tất cả để cho tâm mình được nhẹ nhàng. Và nếu giả chăng mình có làm, mình phải làm những việc lành, việc tốt để cho thân tâm mình nó nhẹ nhàng, an lành. Thì như vậy mình mang lấy một cái nghiệp quả nó nhẹ nhàng, thì như vậy là tinh thần mình nó khỏe, nó sáng suốt. Đến khi mình bỏ cái thân tướng này mình ra đi thì mình mới an lòng được. Thưa quý vị, mình làm được cái chuyện đó không phải là mình an lòng không, mà những người thân của mình cũng an lòng quý vị. Thường thường á, là khi mà một cái đám tang mà diễn ra quý vị, con cháu đau lòng vừa khóc mà vừa sợ, vừa thương mà vừa sợ. Thương là không còn gặp mặt nữa, sợ là cha mẹ bà con thân thuộc mình đi vào cái cảnh giới khổ. Thế nhưng mà nếu mà con cháu trong gia đình nghĩ là cha mẹ mình biết tu, biết làm phước, làm lành, biết bố thí, biết cúng dường, tạo nhiều cái công đức, con cháu cảm giác an lòng. Nhân đó thì chư Tăng chư Ni chỉ nhắc là bởi vì cha mẹ của Tăng gia Hiếu Quyến đã biết làm lành, làm phước cho nên được sanh thiên, sanh về cái cảnh giới an lành, tự nhiên con cháu cũng an lòng. Nhưng mà nếu mà cha mẹ chưa từng làm những chuyện đó, cha mẹ chưa từng biết tu, bây giờ nói là nói dối rồi, nói chỉ là nói gạt thôi. Cho nên vì vậy đó là tự thân mình tu hành thì tự nhiên người ra đi á, là cũng nhẹ nhàng, khỏe khoắn, mà người ở lại đó thì cũng nhẹ nhàng. Thì như vậy mới hợp được cái ý tưởng của Bồ Tát muốn nhắc nhở chúng ta, là chúng ta đến chỉ là cái lữ khách thôi, và chúng ta đi là sáng đao trả phòng mình đi thôi. Cái đó là của thuộc về thế gian, của đời trả lại cho đời thôi. Mình mang một cái tâm an lành, mình lại đi đến một cái nơi khác, rồi mình làm nhiều cái chuyện tốt nữa, mình sống tốt nữa. Đây là cái công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, phổ độ chúng sanh, thấy ai khổ mình cũng giúp, thấy ai mà khó khăn mình cũng trợ duyên, ai muốn học đạo mình trợ duyên cho họ tu đạo. Thì như vậy là quý vị đang sống với tâm hạnh của Bồ Tát, quý vị sống bằng cái trí tuệ của Như Lai. Và mỗi cuộc đời chúng ta, mình khi sống mình phải biết chọn cho mình cái con đường đi, con đường nào nó mang đến thiện pháp, con đường nào nó không mang đến thiện pháp. Con đường nào mang đến thiện pháp thì quý vị nên đi, con đường nào nó mang đến không thiện pháp mình đừng có nên đi, bởi vì những cái con đường đó là nó mang đến cho mình cái sầu đau khổ hải thôi. Đó là cái ý tưởng mà của Bồ Tát nhân cái ngày vía Quan Thế Âm. Thì Tề Mãn đọc cái bài thơ này và cũng gửi đến một cái tâm ý của Bồ Tát đến cho tất cả quý vị. Chúc quý Phật tử luôn luôn an lành, sống trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.